Mungkin thì chúng ta chắc trên đài từng công niệm danh hiệu Đức Tổ Sinh và bài khai nhân kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp năng tăng ngộ.
Bá thiên vạn kiếp năng tăng ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, thì hôm nay nhân mùa xuân đầu năm, chúng ta trong cái chương trình đầu năm sẽ đương theo quyển kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh để mà chúng ta y theo giáo nghĩa này, từ đó có thể như lý như pháp tu hành. Ngài Huệ Viễn, đại sư sơ tổ của Tịnh Độ, cũng nương theo bộ kinh này để mà hướng dẫn đại chúng. 123 vị hiền ở nơi đó kết tập lại tại tạo thành một liên xã, và 123 vị đó đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trong đó Huệ Viễn đại sư đã mở ra con đường Tịnh Độ. Thật sự Tịnh Độ phải bắt nguồn từ Đại Thế Chí Bồ Tát chứ không phải Huệ Viễn. Nhưng mà cái cơ duyên thành thục, căn cơ của chúng sanh đã chín mùi, cho nên ở trong đó tổ mới ứng hiện ra và nương theo bộ kinh Vô Lượng Thọ mà hướng dẫn tu hành. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này đã được dịch trước tiên ở Trung Quốc, và nương theo đó chúng ta thấy từ về sau này thì có những cái bản dịch khác nhau để mà vì ở trong đó Đức Thế Tôn trong Đại Tạng Kinh đó ít nhất Ngài nói kinh này 3 lần, nhiều hơn 3 lần, nhưng mà chúng ta có thể chắc chắn là tối thiểu là Ngài thuyết 3 lần. Không có bộ kinh nào khi trong thời Đức Thế Tôn mà Ngài cứ thuyết quá một lần, thuyết một lần thôi là thôi, rồi sau đó thuyết cái duyên nhân duyên khác, thuyết kinh khác. Chỉ riêng kinh Vô Lượng Thọ Ngài thuyết đi 3 lần ít nhất. Cái việc vì ở trong đó các bản dịch, các đời, các triều đại, các thời khác nhau đều có bản dịch khác nhau, và từ trong họ trích trong Đại Tạng và dịch ra thì mỗi thời khác nhau như vậy. Và trong khi á dịch như vậy thì có quyển cũng kinh Vô Lượng Thọ mà có 24 nguyện thôi, có quyển chỉ có 36 nguyện và có quyển 48 nguyện. Thì thật sự đó, người dịch đó không dám cắt bớt nguyện của Đức Phật. Ai mà giáo cái việc nguyện của Phật mà như Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Thập Đại Nguyện Vương, Ngài có 10, không có ai nói cái nguyện này không cần thiết, thôi lấy 8 nguyện thôi, còn 2 nguyện kia bỏ, không có. Nhưng mà coi kỹ lại đó thì 24 nghĩa 4 nguyện là ý nghĩa của 48 nguyện, 36 nguyện cũng là ý nghĩa của 48 nguyện, chỉ nói lược, nói rộng mà thôi, chứ không có thiếu sót. Cho nên ở nơi đây Đức Phật thí dụ như khi Ngài mới thuyết pháp thì Ngài nói rõ 48 nguyện, về sau thuyết lại thì thôi đỡ rườm rà, Ngài nói vắn ngọn gọn lại, như là thiên nhãn thiên nhĩ thì Ngài gộp vô trong đó, thần thông vô lâu bởi vậy cho nên nó có cái trường hợp như vậy. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca sợ chúng sanh mất cái duyên này, cho nên thấy ai mà được đường Ngài chỉ vô đi luôn, ai mà thấy tốt Ngài biểu đi vô đây, đi thẳng luôn, khỏi đi vòng vòng, khỏi đi ngã nào cho mà đi thẳng một đường tới luôn. Cho nên ở nơi đây quý vị, chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ, và trong Đại Tạng Kinh đó có tổng cộng 12 bản dịch, mà mất đi rồi chỉ còn 5 bổn mà thôi. 7 bổn trong một lượt có mà kiếm kinh không thấy. Trong một lượt Đại Tạng cái gì? Trong Đại Tạng Kinh đó nó có hàng ngàn quyển kinh, thì có một quyển sách, có một quyển sách chuyên là một lượt, thì trong đó bao nhiêu kinh điển người ta dịch ra, tựa đề như thế nào người ta để vô đó, trong các quyển số mấy, tập mấy người để rõ ràng. Một lục thì có, đến hồi kiếm ra thì thấy đâu có tiêu, cho nên mất hết 7 quyển kia vậy. Bởi vậy cho nên nó quyển kinh Vô Lượng Thọ thật sự là tối thắng. Đức Phật Thế Tôn vì nhân duyên của chúng sanh đã chín, đã tốt đẹp rồi, cho nên Ngài không ngại gì mà nhắc lại trong đó. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng ta nương theo bộ kinh Vô Lượng Thọ này để mà từ đây có thể tu hành. Chi quý vị, tất cả đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của cả. Ngài Huệ Viễn trong đó, tất cả trong đó đều vãng sanh. Mà thật sự cái việc càng nghiên cứu mình thấy mình phải vãng sanh, không vãng sanh kẹt. Cả vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc quá tối thắng rồi. Mà cái đó là phương tiện của Phật, tâm niệm Phật thì thành Phật, tâm có Phật là cảnh giới Phật, chánh báo Phật, y báo là Phật, nhân là Phật thì chánh báo y báo đều là Phật. Tốt quá không quý vị? Cho nên ở trong đó các vị thiền sư sau khi hiểu rồi thì thấy wow, cái tâm nó vốn dĩ như vậy, thì bây giờ mình để cái nhân niệm Phật vô thì nó thành Phật chứ có gì đâu. Chúng ta thấy người xưa nói, Ngài Mộng Đông Thiền Sư, Thiền Sư đó quý vị, Ngài nói kiến tánh thành Phật khó hơn là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nó dễ hơn là minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh bao giờ mới kiến tánh? Phải đoạn hoặc kiến chân, phải ở trong đó có thượng căn, thượng căn thì mới lãnh hội được. Mà kiến tánh trong đó khó quý vị, đắc thiền đắc định còn có thể có, khai ngộ còn có thể có, kiến tánh khó. Vậy làm Phật dễ hơn quý vị à? Làm Phật dễ hơn kiến tánh à? Thì sao? Niệm Phật thì làm Phật, niệm lục đạo thì làm lục độ, thì làm Bồ Tát, niệm bích niệm thập nhị nhân duyên là làm bích chi Phật, luyện niệm niệm là tứ đế là làm A La Hán, niệm thập thiện thì làm cõi trời, niệm ngũ giới thì làm cõi nhân, cõi người. Niệm ở trong đó có công đức, có phúc báo, nhưng mà niệm niệm tranh đấu, tranh giành, tật đố thì làm Atula. Niệm ngu si thì làm súc sanh. Niệm ở trong đó tham lam, tham đắm thì làm ngạ quỷ. Niệm niệm ở trong đó sân hận, hận thù thì làm điều cho nên kiến tánh khó hơn là làm Phật. Làm Phật dễ. Đây quý vị thấy, chỉ tâm tâm niệm niệm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật thì thành Phật không khác. Phật đưa cái nhân duyên, đưa cái phương tiện này để vào tâm chúng sanh, thì chúng sanh cứ lấy đó mà niệm, tự nhiên thành là. Bởi vậy cho nên ở nơi đây Ngài nói kiến tánh thành Phật là tổ nói, làm Phật là Phật, là Phật nói. Quán Kinh nói quý vị, tâm này là Phật, tâm này là Phật. Thị tâm tác Phật, thị tâm tức Phật. Cho nên ở trong đó cứ theo cái trí của phàm phu thì tin ai, theo ai, theo Phật hay theo tổ. Cho nên Ngài thiền sư đó quý vị Ngài thiền sư Ngài đắc đồ, Ngài nói bây giờ quý vị theo ai nè? Tổ thì nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, dạy nhau truyền trao như vậy, truyền tâm ấn như vậy. Còn Phật nói tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Là cho nên ở đây quý vị đưa chúng ta đây cái tâm này làm thập pháp giới, vì cái nhân của nó ở trong Phật pháp giới. Mà chúng ta cứ nghĩ nghĩ thanh tịnh bình đẳng giác, niệm Phật thì tâm này là Phật chứ gì đó. Với vậy cho nên ở đây chúng ta cứ nương theo đây mà làm. Ý chỉ của kinh trong đó, lực dụng của kinh trong đó, tâm chỉ của kinh đều nói rõ. Cho nên chúng ta nương theo bộ kinh này để mà thấy được cái lý sâu, tinh sâu của tịnh độ. Từ đó chúng ta mới là khẳng định, mới là kiên quyết, mới là son sắt nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Ở trong đó mới là khẳng định mình á, Ngài nói dù cho Đức Phật Bổn Sư Thích Ca hiện trở lại nói ta đây có cái pháp tối thắng hơn, con bỏ cái pháp kia theo ta học cái pháp mới này, thì chúng ta cũng đành chấp tay lại. Đưa thưa Đức Thế Tôn, con có duyên với tịnh độ, lúc trước Ngài đã dạy con tịnh độ và con y giáo phụng hành, con không dám bỏ nữa. Thôi con ngu si, con khờ dại, con không đủ thiện căn, con vẫn giữ pháp môn. Ngay cả Đức Bổn Sư hiện ra quý vị để nói chúng ta một pháp môn khác để chúng ta đi, chúng ta cũng chấp tay lại, con chịu phận hèn mọn, không dám. Đây quý vị đó, nó là người đó, khẳng định, người quyết định bản thân. Đừng có nói Phật nào Phật Bổn Sư hiện ra nữa quý vị, còn Phật khác hiện ra thì khỏi nói. Thôi con là người con hiền, trò giỏi, cho nên ở đây con chỉ theo một thầy thôi, con không dám theo, con cung kính Ngài, con lễ lại Ngài, nhưng mà con chỉ theo Đức Bổn Sư thôi. Bổn Sư của con đã ân cần, đã nhắc nhở, nhắc đi nhắc lại, con à, con hãy về Tây Phương Cực Lạc quốc, con hãy phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc quốc. Cho nên ở trong đây quý vị đấy, quyển kinh này và quyển kinh A Di Đà, tất cả mười phương Phật đồng tán thán. Ở trong đó nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, rõ ràng lời kinh nói rõ là kinh này là Phật dùng tướng lưỡi rộng dài để thuyết lời thành thật, nói cho chúng ta biết, không la qua phương tiện, không qua ở trong đó những cái đường dài dòng, mà chỉ thẳng, nói thẳng cho chúng ta niệm Phật thì thành Phật, nói chúng ta thập pháp giới y chánh trang nghiêm, từ một tâm hiển hiện, thì tâm này hiện ra như thế nào, làm như thế nào thì thành những cái đó quý vị. Cảnh giới Tây Phương Phật quốc quá là tốt đẹp, tại sao cứ ở đây? Đức Phật bổn sư nói ở đây là ta bà, là tham nhẫn. Ngài á sanh ra, Ngài nói ở đây là sanh tử, ở đây á là nhà lửa, ở đây không có gì là tốt. Tại sao không về, không về cõi Phật cái vị á, mà cứ tà tà ở đây á? Kỳ hả? Nó vốn là nó khổ, vốn là ở trong nó không có cái gì á. Ngài nói này, nó hãy quán đi, quán thân bất tịnh đi, hay hãy nói quán đi, quán pháp á, vô ngã đi. Cái pháp là gì cái vị? Là nhà cửa ruộng vườn gia tài stock money tiền tài, cái gì cũng là pháp đó quý vị. Nó là giả, là không phải cái ngã của ta. Nếu chúng ta nói quán pháp và vô ngã đúng không, thì nói cái danh từ đó coi nó coi nó có văn chương với không hiểu thì chúng ta nói pháp là cái gì, là chung quanh chúng ta đó, xe cộ nhà cửa tiền tài rồi chứng khoán rồi cái đủ thứ, tất cả đều là pháp. Quán pháp vô ngã đi là không phải của ta, không phải của ta mà cứ đầu óc cứ để trong đó cái gì mà phiền não từ đó khởi ra. Trong đó quý vị á, chưa thấy hoa sen à, quý vị chưa thấy Phật à, quá là đẹp, là không phải tượng Phật đâu quý vị à. Hoa sen á, trên trời không trung là từng trong đó còn đẹp hơn á những cái ánh đèn của Las Vegas. Những ánh đèn đó coi nó đẹp vậy đó quý vị, thế tối mà đi đến cái xứ mà này, cái xứ mà ăn chơi đó đó quý vị, thì thấy đèn ở trong đó nó sáng rực trong đó, nóng trong đó à, mà nó không có một chút nào đẹp bằng cái ánh đó. Ánh gì quý vị? Cái ánh sáng của Liên Hoa, là cái ánh sáng của Phật. Là bởi vậy cho nên nó quá là tốt đẹp, thì sao không nỗ lực, không tinh tiến, không á, dùng hết á, công phu để mà đi về đó cái gì, mà sao tại sao cứ ở đây? Hãy mà đụng chuyện thì khóc, đụng chuyện thì giàu, đụng chuyện thì khổ. Khổ là khổ mà bỏ không được mới chết chứ, khổ mà không dám bỏ, khổ mà tiếc, đúng rồi. Cho nên á, mỗi lần mỗi lần như vậy đó quý vị, mỗi lần chúng ta tham dự Phật thất là nung nấu ý chí, là phát nguyện tha thiết, là buông xả tất cả, nhìn thấu đi, nhìn thấu sự thật đi, là sự thật trong đó quý vị. Phật nói chúng ta cái cõi này pháp vô ngã, tâm vô thường, thọ thì chết, khổ không được chết luôn đó à. Cho nên ở đây cứ trong đó quý vị, trong là chúng ta họ bốn tướng nhiếp pháp, tứ quán quán nha quý vị, bốn cái quán: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì chết. Bởi vì cho nên chúng nghe rồi, chúng ta quán rồi, chúng ta thấu suốt rồi thì tự nhiên nó nhẹ nhàng. Hãy sống tự tại. Ở trong đó một câu niệm Phật đầy đủ công đức, đầy đủ phúc báo, nhất thiết chư Phật sở hữu niệm. Nếu có thiện nam tử nào, có thiện nữ nhân nào nghe được kinh này cùng nghe được chư Phật danh hiệu, thì người đó được nhất thiết chư Phật giai sở hữu niệm, đồng hộ niệm, tất cả đều được hộ niệm. Cho nên chúng ta tin ở kinh điển không quý vị? Phật nói rõ ràng, quý vị nghe lại coi kinh, trong kinh A Di Đà ngắn gọn như vậy mà lời lời đều là thật, lời lời là chân thật trong đó. Cho nên muốn được Phật hộ niệm, hãy niệm Phật đi. Đây ở dạy cho chúng ta hãy chuyên niệm Phật. Còn ở trong đó chúng ta cứ tự lực mình mà quán mà chiếu, cứ tự lực mình mà định ở trong đó thì thật sự chưa biết trời cao đất rộng là gì. Chưa biết được đây, chúng ta không nương nhờ Phật thì nương nhờ ai đây? Cái dương dương tự đắc cho mình là hay, tâm cho mình bổn tánh vốn là Phật, cho mình bổn tánh vốn là đầy đủ trí tuệ, mà trí tuệ đâu không thấy, chỉ thấy sanh diệt, chỉ thấy khổ hải mà thôi, là không có một chút tự tại nào. Vậy mà cứ chăm cái gì? Bởi vì cho nên khi Phật thấy được chúng sanh tâm đã thuần thục rồi, Ngài không ngại gì mà thuyết kinh này. Duyệt thuyết là Đức Phật ở trong đây á, Ngài hoan hỷ nói ra, không có ai hỏi tới mà Ngài tự nói, từ trong tâm từ bi của Ngài nói chúng ta biết cảnh giới của Phật. Bồ Tát cũng không biết nữa quý vị ạ. Bồ Tát không biết cho nên dạy chúng ta những cái pháp mà các Ngài thấy cảnh giới của các Ngài chứng. Nhưng mà Phật gì quý vị, ở trong đó là cái trong đó Như Lai ứng cúng chánh minh tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài có 18 pháp bất cộng, không có cộng đồng với chư đại Bồ Tát, chỉ riêng có Phật với Phật mới thấu chứng mà thôi. Vì chúng ta nghe ai? Bồ Tát cũng không dám nghe nữa, nó chỉ nghe tội. Đại Bồ Tát còn không dám nghe nữa. Có người á, trong đó có vị thiền nói, niệm Phật á, một câu phải đi súc miệng hết 3 ngày. À, phải xem cái miệng này. Đó là gì quý vị? Đó là độ cho thượng thượng căn, là phá tướng cái gì à? Không á, từ cái tướng không có y vào tướng để mà chứng thẳng vào, chứng thẳng trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, độ cho hạng nó thượng thượng căn, không còn một tơ hào hình ảnh, không còn một tướng nào, không còn một vật nào ở trong đó. Còn chúng ta nên y tướng lập tướng mà tu còn chưa được, chứ nói chi mà vô tướng mà tu. Vô tướng mà tu thành ngơ ngơ ngáo ngáo rồi ở trong đó. Học trong đó những cái câu thiền cái việc, những cái công án thiền đế ra biểu diễn mà. Biểu diễn trong đó, ở trong đó cứ nói gì á, trong đó nói gì cứ chỉ. Không, nói câu gì cứ chỉ cái. Chỉ đến hồi gặp cái người thiệt nghe chỉ cái lấy dao chặt ngón tay. Rồi, không biết nói hay sao. Đây cái gì thế? Cho nên ở trong đây trực chỉ trong đó, không phải nói cho căn cơ chúng ta mà nói cho thượng thượng căn. Đó là trong đó dùng cái phương tiện để chỉ thẳng nhân tâm, không còn qua phương tiện. Cho nên nó trong còn một tướng trong đó cũng không còn. Nhưng mà thật sự chỉ là cái phương tiện chỉ đến đó thôi, còn phải phá mê để chứng vào 51, 53 cái cảnh giới trong Hoa Tạng. 53 cảnh giới của pháp thân là. Nhưng mà dùng cái phương tiện để chúng ta thấy trong đó, thấy tánh thì tu, bước lúc đó mới khởi tu. Thì trong đó bỏ hết tất cả tướng, ngay cái tướng niệm Phật cũng bỏ. Giờ chúng ta lãnh hội không nổi là, chúng ta làm không nổi là. Cho nên ở đây Phật nói thôi thì niệm Phật đi, nhân là Phật thì quả thành Phật. Tại sao đi niệm mấy cái khác kia quý vị? Đi niệm cảnh giới gì đâu không? Cái này, cái yếu chỉ của tình độ ở trong này. Cho nên ở trong đây nói chúng ta, tuy rằng chưa được nhất tâm, tuy rằng chưa được cái định trong đó, mà chuyên niệm trong đó, cứ chuyên niệm trong đó, thì tâm nó từ từ thành thục, tâm nó thuần thục, tự nhiên nó vô cảnh giới. Tâm này như vậy là, tâm này vốn dĩ như vậy thì hãy biết dùng nó quý vị. Khi chúng ta dụng công á, miên mật, có được chút công phu đó, thấy được cảnh giới rồi, quý vị mới thấy, mới thấy là quá hay là. Còn ở đây chúng ta cứ theo cái tâm của chúng ta, cái tâm thô thiện của chúng ta, cứ đi vòng vòng trong đó, thì trong đó thật sự nó chỉ vòng vòng, nó không thấy được gì. Mà hãy mà khởi ra thấy lại là mê, mà để tự nhiên nó ra nó hiện. Tâm vốn chỉ là vậy mà. Chúng ta chỉ niệm Phật thì nó ra cảnh Phật thôi, niệm ác thì nó ra cảnh ác thôi. Niệm nào à, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến mà. Nên là cái lý rõ ràng ở trong đó, cho kinh dạy chúng ta những cái sự chân thật nhất. Ra trong đó đầy đủ ba cái chân thật: khai khai mở, hiển thị bờ mé chân thật, trụ vào chân thật huệ. Và gì cái việc, và ở đó huệ dĩ chân thật chi lợi, ân huệ đem cái hiểu biết, cái chứng của mình, huệ dĩ đem cái chân thật đó mà đem bố thí cho chúng sanh, đem cúng dường cho chúng sanh. Cho nên bộ kinh này Đức Thế Tôn dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết lời thật ngôn để nói chúng ta ba cái chân thật lợi ích. Trong kinh Pháp Hoa nói nhất thừa thật tướng, ở trong đó nói chúng ta khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Ở trên đây nói chúng ta khai mở bờ mé chân thật chi tế, nói chúng ta trụ vào chân thật huệ, và sau khi thành tựu rồi thì huệ, ân huệ là huệ, ân huệ huệ dĩ chân thật chi lợi, đem cái chân thật đó ân huệ bố thí cúng dường cho chúng sanh, đem những kết quả của mình để trao truyền cho chúng sanh. Cho nên kinh này mục tiêu nói chúng ta đưa cái lợi ích chân thật cho quý vị. Khai là khai thị, là mở vậy, hóa là biến hóa. Vốn dĩ tâm của chúng ta nó vốn như vậy rồi, chỉ nó cho nó hóa, chỉ nó cho nó biến, chỉ nó cho nó đổi. Chỉ như thế nào quý vị? Đó, tâm đó niệm Phật đi thì nó sẽ biến hóa thành Phật thôi. Khai hóa hiển thị bờ mé chân thật. Cho nên tự nhiên cái tâm này vốn dĩ không phải tu, là tu là ở trong đó chúng ta dùng cái phương tiện để khai mở và nhập trở lại nó, vốn dĩ nó sẵn có chứ không phải ở ngoài. Cái tâm đó cái vị quảng đại bao la, cái tâm đó là tâm Phật, cái tâm đó hằng còn, cái tâm đó bất biến, tùy duyên mà bất biến, lưu chuyển trong lục đạo, lưu chuyển cho thập pháp giới mà chưa hề sức mẹ. Bây giờ Phật thấy nó đã đến lúc rồi, Ngài chỉ cho, Ngài chỉ cho cái đó và Ngài nói biến hóa đi. Biến làm sao? A Di Đà Phật, biến nó đi. Rõ ràng, đơn giản, rốt ráo, cứu cánh, viên mãn, một đời thành công. Cho nên Đức Thế Tôn thấy duyên của chúng sanh đã thành tựu rồi, Ngài không ngại gì mà thuyết kinh này ra. Trong 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn, thật sự kinh này trong đó, ở trong đó nó là tinh hoa, nó là bí tuệ của Pháp Hoa, nó là thâm ảo của Hoa Nghiêm. Chúng ta thấy Hoa Nghiêm là căn bản pháp luôn, là Đức Phật thuyết pháp đầu tiên dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng quang minh mà thuyết, phóng quang minh mà thuyết. Cho nên ở trong đó nó có mười trong đó tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, kinh Hoa Nghiêm đó quý vị. Rồi nó có một tứ thiên hạ vi trần phẩm, có nghĩa là mười cái tam thiên đại thiên thế giới, bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu vật chất, bao nhiêu chúng sanh trong đó nghiền nát hết thành bột, thành bụi, thì mỗi một hộp bụi đó là một bài kệ 4 câu. Ở trên đó, Trung Quốc cái vị đó làm trong đó kinh điển đó nó rõ ràng minh bạch, câu nào trang nào đầy đủ, một trang có bao nhiêu kệ, bao nhiêu câu, có hai á, trong đó chia ra một trang đó, một trang đó rõ ràng thì phải có 20 câu, mỗi câu trong đó mấy chữ trong đó rõ ràng minh bạch, cho nên á, trong đó trích dịch từ ở đâu, trang nào, bộ nào đầy đủ rõ ràng, chứ không phải như giờ chữ của chúng ta, chữ ngắn chữ dài rồi mà hãy mà ấn tống lại đó thì nó chuyển đổi, nó chuyển đổi câu. Còn ở bên đó, Trung Quốc cái vị kệ trong đó một trang bao nhiêu câu, bao nhiêu kệ, chia ra rõ ràng minh bạch, chứ không phải là tùy theo cái chữ lớn chữ nhỏ của chúng ta đâu. Cho nên nó trong đó người ta tính được bao nhiêu kệ, bao nhiêu phật. Một kệ á, một câu kệ á, 4 câu, mỗi câu bao nhiêu chữ, mấy hàng rõ ràng minh bạch. Cho nên nó khi mà tra cứu đó quý vị, trích ở từ Đại Tạng, tạng quyển nào, tập nào, trang nào, người ta có thể làm được. Còn chúng ta mà mỗi lần ấn tống là cái trang nó đổi, nó đổi. Đây nó có một cái hệ thống như vậy để dễ dàng cho chúng ta thấy. Chúng ta thường thường nấy thấy các vị á, mà dịch kinh đó, Việt Nam dịch đó, thì kỹ lưỡng đó quý vị thấy, trích từ trong Đại Tạng quyển mấy, tập nào, trang nào, từ đâu, rõ ràng. Nó phải có như vậy thì chúng ta mới có chỗ y cứ, mới biết kinh này từ ở trong Đại Tạng mà ra. Còn nhiều khi có nhiều bản kinh cái gì dịch ra từ Đại Tạng, chỉ nói dịch từ Đại Tạng, ở chỗ nào, quyển nào, hàng nào, trang nào, không nói. Không nói cho nên đó, chúng ta đánh một dấu hỏi, kinh này từ đâu ra, rõ ràng minh bạch. Học Phật trong đó, các ngài trong đó, tổ sư đại đức trong đó, ngài kết tập lại rõ ràng minh bạch, để cho chúng ta có cái hệ thống rõ ràng. Từ đó chúng ta biết y cứ và không ai có thể nào dối được cái việc. Vì sao? Ở tập mấy, quyển nào, trang mấy, mở ra mà lỡ không đúng thì là rõ ràng liền. Còn nói là được trích từ trong đại tập, được trích từ trong đại tạng, thì cái việc tìm mất khoảng hai cái tủ sách 150 mấy quyển, 160 quyển, biết quyển nào nó dày giấy mỏng như thế. Cho nên nó từ ở đây chúng ta thấy người xưa rất là kỹ lưỡng với kinh điển. Thì ở nơi đây Đức Phật á, vì chúng ta mà thuyết á, kinh Hoa Nghiêm căn bổn pháp luân, ngài nói bao nhiêu quý vị, ngài nói ở trong đó tính ra mà tính bằng kệ đó thì cái tam thiên đại thiên thế giới, 10 cái tam thiên đại thiên thế giới nghiền ra thành bụi hết, mỗi hộp một bụi là một bài kệ. Đừng có nói á, gì cho nhiều, quý vị lấy đất ở sau vườn đó, mấy thùng đất quý vị để ra nó bụi đó, đếm coi bao nhiêu hộp đất, chỉ một cái thùng đất thôi thì quý vị thấy bao nhiêu câu kệ đó. Ồ, nói đến đây cái mình thấy ủa sao kệ nhiều quá vậy nè, sao mà quá nhiều vậy quý vị, làm sao lãnh hội hết nội một tủ sách kia trong đó mà chúng ta đọc chưa hết nữa, nói chi mà một thùng đất bụi, mỗi một hộp bụi là một bài kệ 4 câu. Đúng không? Thật sự trong đó, Lý Hoa Nghiêm nó lớn nhỏ không hai, ít nhiều không hai, mà nội cái lãnh hội được Hoa Nghiêm quý vị mới thấy nó vi diệu vô cùng. Quý vị thấy không? Như ánh sáng này. Ánh sáng này nó chuyên chở bao nhiêu dữ kiện. Đừng nói gì ánh sáng, ở trong đó nó nói ánh sáng không hiểu, chúng ta nói thân người của chúng ta này. Trong đó nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, chuyển đổi mà chúng ta ghi lại thành kệ biết bao nhiêu quý vị. Một ngày thiên biến vạn hóa, sáng thì cười, trưa thì khóc, tối thì lo, trong đó mình chưa chép lại thành kệ quá nhiều. Mình nói như vậy chúng ta cũng chưa hiểu nữa, thì bây giờ nói trong đó, trong hoa sen có 36 trăm 36 trăm ức tia sáng. Mỗi một tia sáng đó có 36 trăm ức đức Phật. Mỗi một vị Phật có đầy đủ đức tướng trang nghiêm. Trong đó mà nếu mà dùng cái data, dùng cái dữ liệu mà kết nạp đó, vô trong máy computer, trong máy điện toán, mà để coi coi cái thân thể đó nó có bao nhiêu dữ kiện, thì hàng tỷ tỷ cái dữ kiện trong một cái hóa thân Phật. Một hóa thân Phật ở trong đó là cái gì? Là một phần trong 36 trăm ngàn ức hóa thân. Mà 36 trăm ngàn ức hóa thân từ đâu ra? Từ một tia sáng của Phật mà ra. Mà trong cái hoa sen có 36 trăm ngàn ức tia sáng. Cho nên Đức Phật á, Thế Tôn, Ngài ở cội Bồ Đề phóng quang một cái, nó ra 18 thiên đại thiên thế giới vi trần kệ. Từ đây quý vị mới thấy hiểu được cái lý quan niệm này. Chứ biểu ủa làm sao mà nhiều quá như vậy quý vị? Chúng ta hiểu chưa? Là quý vị thấy cái diễn biến của một cái giọt nước đó, mình giữ mình đó, ghi lại thành dữ kiện từ nhiệt độ như thế nào, chuyển biến như thế nào, một giọt nước đó bao nhiêu dữ kiện phải nói ra. Là thì đây một tia sáng đó quý vị, mà có 36 trăm ngàn ức hóa Phật, mỗi một vị Phật lại có thân tướng trang nghiêm tùy theo tâm của chúng ta mà biến hiện khác nhau. Thì chúng ta ghi lại cái dữ kiện đó thì có phải là nó là 18 thiên đại thiên thế giới vi trần kệ không? Nếu mà kể lại mà chi tiết ra gương mặt của Phật như thế này, Ngài á có 32 tướng tốt, 80 hình đẹp tà há, trong đó quý vị thấy bao nhiêu kệ mà lạ ta. Một vị Phật thôi, một vị Phật mà trong đó chúng ta phải tả 36 trăm ức đức Phật từ một tia sáng đó. Mà một tia sáng trong đó nó có một cái cánh hoa, nó có 36 trăm ức ánh sáng, tia sáng. Cho nên từ đây cái lý hoa nghiêm quý vị thấy nó đưa chúng ta, vậy mà hoa nghiêm chỉ là dẫn đạo, chỉ là dẫn đường cho vô lượng thọ, chỉ là dẫn đường cho Tây Phương Cực Lạc. Thế vậy cho nên ở đây á quý vị, là tinh hoa của hoa nghiêm, là người xưa nói là trung bổn hoa nghiêm, tiểu bổn là kinh A Di Đà, trung bổn là kinh Vô Lượng Thọ, đại bổn là Hoa Nghiêm kinh. Mà trong đây cái lý á, thập huyền nghĩa của hoa nghiêm đầy đủ đây cái gì? Cảnh giới trong đó chánh báo và y báo không hai. Hoa sen có chánh báo, chánh báo có y báo là hoa sen, y báo là hoa sen, chánh báo là Phật. Hoa sen hóa Phật, Phật phóng quang, quang minh hiện hoa, hoa lại phóng ra ánh sáng, ánh sáng lại có Phật, Phật lại thuyết pháp, chúng sanh ngồi trên hoa sen, trùng trùng duyên khởi. Đây quý vị thấy tâm của chúng ta vốn dĩ là vậy. Là bây giờ trong đó đem á, niệm Phật thì trở thành Phật. Là không chịu niệm Phật, niệm gì đâu không à, niệm ông gì à, niệm ông Washington không quý vị? Không ai bỏ ông Washington ra được. Kỳ như vậy đó quý vị thấy nó nè. Cho nên chúng ta phải lơi ông Washington ra, quý vị. Lơi, chúng ta phải lãng ông ra, qua bên đó, trong đó Đức Phật A Di Đà. Chúng ta hãy nương theo Vô Lượng Thọ để mà trong đây để mà được cái Vô Lượng Thọ, quý vị. Thọ thì khổ là bây giờ mình đã làm sao mà vô cái Vô Lượng Thọ, quý vị. Mà kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa đó, bí tủy của Pháp Hoa, Pháp Hoa gì đến phẩm á, số 20 hay gì đó mới Như Lai Thọ Lượng. Còn đây mới tựa đề là Vô Lượng Thọ rồi. Mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa coi, ai mà đọc cái phẩm Như Lai Thọ Lượng công đức vô lượng, không biết công đức có hay không, thấy không hiểu gì hết. Tin trong đó là Như Lai Thọ Lượng, là sao quý vị? Bổn tánh vốn không sanh không tử. Nếu mà tin được như vậy, mở cái tựa đề này mới mở ra là vô lượng thọ. Chữ lớn nữa quý vị, vô lượng thọ một chữ lớn. Ở giữa trong đó Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, cho nên cái tánh đức nói thẳng cho chúng ta ở trong đó không sanh không tử, không dài không ngắn, quảng đại bao la, trong đó đầy đủ trang nghiêm tất cả. Không phải vô lượng thọ, thọ trong đó không ngơ không ngác. Không phải vô lượng thọ trong đó như đá như cây, mà vô lượng thọ ở trong đó đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh, đầy đủ diệu tướng trong đó quý vị, đầy đủ hy hữu thần tướng trong đó. Chỉ cần chúng ta sao bỏ vọng, bỏ vọng, bỏ không nổi thì thôi á, lấy Phật vô chuyển hóa đó. Cho nên ngài nói khai hóa hiển thị, khai mở rồi biến hóa cho nó để nó hiển hiện ra và chỉ thẳng trong đó. Giống như thiền chỉ thẳng thân, chân tâm kiến tánh thành Phật, thì ở đây chúng ta sao quý vị? Khai mở ra một cái pháp môn niệm Phật để chúng ta biến hóa mỗi người đều thành một vị Phật. Vị Phật gì quý vị? Vị Phật diệu âm Như Lai, có cái sắc tướng như Như Lai. Như Lai gì? Đức Phật A Di Đà. Quá hay không quý vị? Ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất. Chúng ta tôn trọng, tôn sùng như vậy mà bây giờ lại có cái khả năng có sắc tướng như ngài, quá là tội thẳng là. Thân Đức Phật quý vị đầy cả hư không là. Ngài từ ở trong hoa sen bước ra trong đó cả một cái khoảng hư không, quang minh chói lòa, ánh sáng chan hòa, không có ánh sáng nào mặt trời mặt trăng mà đẹp, mà êm ái, mà nhẹ nhàng, mà tốt đẹp như ánh quang minh của Đức Phật là. Thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thân thể đó quý vị, thanh hư là thân, vô cực là thể. Cho nên cái thân thể của ngài trong suốt bao trùm cả hư không, giống như là ở trong đó, trong khoảng đó, hư không đó, chúng ta phải nói nó hư không, nó không ngơ không ngác, thì ngài dùng nó cái chữ quang minh. Quang minh hóa Phật vô số, hóa Bồ Tát chúng cũng như vậy là. Cho nên nó chú ý thấy trong nói chữ quang trung chứ không nói chữ hư không, vì hoa quang trung nó linh động, nó có tác dụng, nó có năng lực. Còn hư không, chúng ta nghĩ đến hư không thì là không có được tác dụng, không có được sinh động. Mà quang minh là sao quý vị? Trong quang minh nó không có thể, trong quang minh nó không có tướng, mà lại nó chiếu soi, nó bao hàm tất cả tướng, nó chiếu sáng hết tất cả cương. Quang là sáng, minh là chiếu, chiếu sáng tất cả vạn vật, từ ở những cái cõi tối tăm nhất thì đều tới nơi. Phật ở trong đó thân á quý vị, thanh hư, thanh là thanh tịnh, hư là hư không, hư không thanh tịnh trong ngát, trong ngát nhỉ, là thân. Cái thể của ngài cùng cực, vô cùng vô cực, bao phủ cả tất cả. Thì thân của chúng ta cũng như vậy kia vậy là. Cho nên ở đây á, còn bây giờ thân này sao quý vị? Quá phiền là. Nào là cạo gió, nào là giác, nào là lại chích, nào là cưa, nào là xẻ, nào là đục. Tôi thấy tôi sợ luôn á quý vị, thấy không? Vậy mà tôi tưởng lúc xưa tôi coi đài truyền hình á, nó mổ đầu của đứa bé cho mấy người học y khoa coi, biết không? Tôi tưởng nó mổ xác chết, Ai ngờ nó mổ thằng nhỏ để cho sinh viên y khoa coi, vừa mổ mà vừa nói cho sinh viên. Mình tưởng nghe đến hồi đó thằng đó sống. Mổ trong đó giải phẫu đó quý vị, đục cưa rồi đó, chém đủ thứ chuyện trong đó. Nó mổ cái đầu ra, nó sửa nắng gì trong đó, rồi lấy cưa lấy đục cưa cái não, cưa cái vỏ não. Mổ nhỏ sống, mổ hồi mấy tiếng sau nhỏ đứng nó chạy. Vừa mổ mà vừa cho sinh viên y khoa nè, thân đó quý vị, thân của chúng ta đó là đủ chuyện đủ trò đó là. Vậy mọi người cứ đắm trong đó, thôi mình lấy thanh hư chi thân, vô cực chi thể đi. Trong lời kinh nói rõ ràng cái gì à? Đây chúng ta hiểu được trong đó là quan tướng, thọ quan, thể tướng, đưa chúng ta về đến cái cạnh đó đó cái gì, đưa chúng ta cái chánh báo đó ra. Còn cái y báo theo chánh báo chuyện, chánh báo là Phật thì y báo cũng là cảnh giới Phật. Chánh báo là người của ta bà thì y báo cũng là ngũ trượt này, ngũ trượt đến đó tột độ rồi đó. Từ cái ô trượt của hữu cơ, bây giờ đến ô trượt của hóa chất, đến ô trượt của phóng xạ. Mà phóng xạ quý vị thấy không? Nghĩa là cái nguyên tử nó phá làm sao đó, nó sinh ra phóng xạ. Mà phóng xạ hàng vạn năm á, chưa mất cái tánh phóng xạ của nó. Nó cái những cái nguyên tử đó nó đi vào người chúng ta, nó cứ phóng ra, phóng ra. Phóng ra nó phá hết những cái cơ thể. Cho nên người ta đào sâu xuống lòng đất, đúng không nè? Rồi cho những cái nước thải của nguyên tử cho chúng vô đó, rồi cho xi măng dày đặc để trong nó, để khỏi nó khỏi có lan ra ngoài. Không có gì giữ nó được. Mà không biết làm cách nào quý vị. Đây là những cái lò nguyên tử đó quý vị. Mà ở trong đó người ta không biết xử lý nó như thế nào. Làm nó ra rồi, giờ nó phóng ra rồi, không có cái gì giữ nó được. Đây quý vị á, ô nhiễm phóng xạ. Mà nó chưa nói đến đó, mà bom nguyên tử nó nổ ra thì nó phóng ra đi các nơi. Cái nội cái phế thải á, của nguyên tử là chúng ta thấy là chết rồi, nói chi mà bom nó nổ ra. Cho nên nó khi mà ở Nga cái việc lò nguyên tử của Nga nó xì trong đó, cả một vùng ở Âu Châu bị ô nhiễm. Rồi ở bên Mỹ này á, cái đảo Iceland nào, cái đảo ba mau gì đó, nó cũng xì nguyên tử cái việc phải giải tỏa hết cả một khu vực ô nhiễm đó cái việc. Mà ô nhiễm đó là ô nhiễm cảnh giới, còn ô nhiễm tinh thần mới là đáng chết nữa. Là ô nhiễm tinh thần là nguyên nhân của tất cả những ô nhiễm ở ngoài. Cho nên từ đây cái thế giới này nó như vậy đó quý vị. Cái thân của chúng ta nó như vậy đó. Thế bây giờ đi vô lượng thọ đi. Đi về cõi Phật đi. Đi về cõi thanh tịnh đi. Ở chỗ đó là cực lạc, ở đây là cực khổ. Hay ha. Vậy mà cứ ở đây hoài à. Gọi là kham nhẫn, cam lòng chịu nhẫn trong đó. Kham nó là cam tâm tình nguyện ở đây. Phật nói chúng ta cái gì? Còn ngoài ngày á, ngày mình xuất hiện ở đây trong đó, xuất hiện đầu tiên là ngày đó, ngày quán biết thấy nó khổ rồi. Nó chưa kia còn đứa bé, đến cái mùa mà cũng như là đền ơn Thanksgiving quý vị, giống như cái mùa mà mùa màng đó, gặt trong đó là người ta có cái lễ đó, lễ tạ ơn hay gì đó ở bên Ấn Độ đó. Ngài ngồi quán thấy trong đó ở dưới lưỡi cày là trùng nó bị đứt, sâu nó bị cày, rồi ở trong đó con nào thoát thì con chim bé nhỏ nó tới nó cặp nó bay lên, nó vừa nuốt xong thì cái con chim lớn nó tát con chim nhỏ ở trên đó. Cho nên ngồi quán trong đó, chúng sanh nó ăn nuốt, chúng sanh ở trong đó khổ hại như vậy. Ở trong đó thật sự ngài thấy được cái nguyên nhân khổ, thấu được cái chúng sanh ở đây quá khổ. hay còn bé đó quý vị, theo cha đi ra ra đồng đó, rồi ra đồng đó, rồi tổ chức cái lễ tạ ơn, trong đó ngài ngồi đó, ai làm gì ngài ngồi quán quán thì thấy tất cả chúng sanh khổ đó. Mà chúng sanh khổ như vậy không có cơ hội nào mà ra khỏi cái cõi khổ, cứ ăn nuốt lẫn nhau xoay chuyển nội, mà cái nghiệp sát đó nó vòng vòng đó. À, người chết làm dê, dê chết làm người, vay vay trả trả không bao giờ hết được. Ăn á, nửa cân thì đền lại 8 lạng đó nha, chứ không phải không không đâu nào. Cho nên á, chúng ta nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Thật sự quý vị thấy nhiều súc sanh nó bị đầy đọa cái gì chỉ vì chúng ta thôi. Ở trong đó đủ cách, đủ trò, đủ ở trong đó quý vị, để cho chúng sanh chịu khổ mà chúng ta không thấy cái khổ của chúng sanh, mà chỉ thấy cái lợi cho mình thôi. Thôi vậy cho nên nó thấy thật sự mà ai mà có tài á, có sáng kiến càng được thấy. Có vị trong đó, ở Việt Nam trong đó tôi nghe trong đó cái nơi đó là vịt quay rất là ngon, rất là nổi tiếng. Thì sau nó để cái lu trong đó, để lu trong đó đốt nóng đỏ lên, rồi cho mấy con vịt ở trong đó. Thấy không, con vịt đó thì cái lu nó đỏ đó, nó vàng vàng hết, vàng đều hết. Cho nên trong đó con vịt quay nó rất là ngon, rất là thơm lạ. Nếu mà đến đó dưới xuôi dưới ở địa ngục đó, cái địa ngục đảo thích đó quý vị, có nghĩa là teo ngược chúng ta, rồi ở dưới đốt lửa lên, thấy không? Thì cũng y như trong cái lưu đà, nhân quả báo ứng tơ hào không sai là mà nó chạy nó mới ngon. Còn nướng thường thường á, nó có chỗ chín chỗ sống không đều, phải không? Còn cho cái lưu mà bằng đất đó quý vị, đốt bao nhiêu nó không có bể, nó nóng đỏ, cho nó vô là vàng vàng giòn trong đó. Chúng ta nếu mà da chúng ta cũng giòn như vậy chứ. Bởi vậy cho nên tôi nghe cô cũng gặp tôi á, rồi á cô thượng đó, cô ở làng thượng đó cho tôi mật gấu uống cho nó khỏi nhức mỏi. Cái tôi nghe cái rồi tôi quay điện thoại tôi hỏi mật gấu này cô lấy làm sao vậy? Dạ tụi nó lúc trước á, thì bây giờ tụi nó hết rồi, giờ tụi nó ăn chay rồi, thì nó bắn con gấu á, lấy thuốc mê đó, nó bắn con gấu chứ bắt không cho chết. Bắn con gấu xong rồi nó mê xong rồi đó, nó lấy con gấu đó, nó cột lại, nó cột 2 chân 4 chân con gấu lại, xong rồi nó treo tới, nó treo tới rồi nó nghề đó, nó con kia tỉnh rồi đó, tỉnh mạnh khỏe rồi đó, nó mổ bụng sống cắt mật ra. Vì nó con nó chết là tan mật, cho nên phải mổ bụng sống lấy mật ra. Nó hiểu không? Thôi đừng có làm nó vậy nữa nha. Hiểu thôi, bây giờ tụi nó bỏ cung, bỏ tên, bỏ nỏ rồi, bỏ hết rồi. Bây giờ tụi nó sợ rồi nè. Còn ở trong đó, ở trong Sài Gòn đó quý vị, vì những nhà phú hộ đó cần những cái đó để giữ cho cái thân thể già của mình nó được mẹ khỏe mạnh một chút, cho nên mua con gấu sống về, rồi trong đó lấy cái chim, cái kim dài đó, tìm cái chỗ nào mật đó, đâm vô đó rồi rút ra. Cho nên con gấu nó cứ 1 tuần 2 tuần là nó bị rút mật. Cho nên trong đó nó thấy mình tới bu bu trong đó là nó sợ, mắt nước mắt khóc ròng. Vì sao quý vị? Vì một con gấu có một túi mật à. Mà bây giờ nhiều quá thì thôi, thì thôi bây giờ phải để con gấu trong đó kiếm ngay cái mật của nó mà rút ra. Thì cho nên trong con gấu trong đó bị thống khổ như vậy. Tại sao cái nghiệp gì quý vị không? Cái nghiệp đó ăn cá. Nghe quý vị, tôi thấy trong đài 13 đó, nó bắt cá hồi đó quý vị. Nó ăn nó táp một cái, nó ăn cái thuộc. nó ráp ăn, nó không ăn hết con cá, nó ăn táp một cái, rồi nó ráp nghề lắm, nó làm cái ráp phịch một cái là dính liền. Con mắt nó hay lắm, nó đờ vậy mà nhanh lắm quý vị. Nó táp một cái xuống nước mà cái mắt của nó căng, nó căng đúng cái khúc xạ của nước, táp một cái là dính con cá. Dính cá sao? Nó đã lấy cái tay nó để vô, là cái tay mạnh lắm, để một cái là lòi ruột ra. Cho nên bây giờ nó phải chịu lại cái quả báo người ta rút mật của nó trước khi chết. Cho nên oan oan tương báo, tơ hào không sai. Bởi vì cho nên chúng ta thấy rõ ràng những cái nghiệp quả chúng sanh luân hồi kham nhẫn kham chịu trong đó. Mà nói đi về cõi Phật thì lại không đi. Nếu mà đi là về là quý vị à, Ngẫu Ích Đại Sư nói chỗ tin và nguyện thì nhất định vãng sanh. Nếu có tin hay chưa thì đây nói nè, cảnh ta bà khổ như vậy chịu chưa? Chưa chịu khổ nữa à, còn khổ hơn nữa sao? Rồi mới chịu đi sao? Cho nên ở trong đây á quý vị, nhiều khi Đức Phật Thích Ca dùng nghịch duyên cho chúng ta, nghịch cảnh cho chúng ta, để chúng ta có chịu bỏ hay không là. Nên ở đây buông xả cái việc nhìn thấu và buông xả. Thì ở trong đó, trong đó, kinh này ai nói gì nói. Mình nó là yểm, yểm là chán, hân là vui, yểm ta bà, hân cực lạc. Ai nói gì chấp tướng cũng chịu nữa. Ta về với Phật. Ai nói gì thì nói, ta niệm Phật, ta về với Phật, còn hơn ở nơi đây là cảnh nó Tây phương cực lạc quốc. Thực tế của nó vẫn là mộng, nhưng ngày ngày mộng Đông Thiền Sư nói mộng của Tây phương nó êm đềm, nó vui vẻ, nó hoan hỷ, cực lạc còn hơn mộng ở Ta Bà. Mộng ở Ta Bà thì trong mộng lại đắm vào mộng, lại sâu vào mộng, mộng này nối với mộng kia, cho nên nó hết thân này lại mộng đến thân khác, hết cảnh giới này lại lọt vào cảnh giới kia, luân chuyển luân hồi như vậy. Còn ở Tây phương cực lạc thì tuy rằng vẫn là trong mộng, nhưng mà mộng ra mộng, từ mộng này nó từng bước nhờ Đức Phật khai thị mình ra khỏi cơn mộng, ra khỏi đại mộng. Là còn bây giờ chúng ta ở trong mộng mà không biết cái gì, nói tỉnh không chịu tỉnh, vẫn còn đắm, vẫn còn say, vẫn còn chấp chặt trong đó, ôm chặt trong đó. Cho nên càng đi càng sâu, càng lún càng khổ, mà Phật nói như thế nào cũng không bỏ được. Cho nên bây giờ chúng ta giác cái việc bình đẳng, giác, giác là thức, mê là ngủ. Bây giờ mình thức đi, thức đi, mà nói thức hoài không nữa thì thôi, ngày A Di Đà Phật đi. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, vô lượng giác đi. Vậy chúng ta mau mau thức đi cả. Hàng niệm 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 trong đó vô lượng niệm đều là mê. Bây giờ chuyển tất cả niệm lại thành thức đi, thành giác đi. Cho nên cái con đường tu của chúng ta là bình đẳng giác, thanh tịnh bình đẳng giác. Nội cái tựa đề ở cho chúng ta lập được cái cương lĩnh tu hành. Ở trong đó cái cương lãnh ở trong đó cái gì không? Ở trong đó là như là cái áo của chúng ta đó. Thấy không? Có cái cổ cái nè, cái lãnh là cái cổ áo đó. Chúng ta nắm được cái cổ là kéo nguyên cả cái áo ra. Còn chúng ta nắm cái tay thì nó lè xè, nó lượm thượm không ra. Mà nắm được cái cổ áo là đi ra hết. Cho nên cương lãnh tu hành của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Bây giờ sao cái gì? Giác đi à. Mà muốn giác thì niệm Phật đi là giác. Nó đi từ mê, nó đi ra tỉnh. Từ tỉnh nó đi ra giác là. Còn ở Ta Bà, từ mê nó đắm vào mê, nó vào ác mộng, nó đu đủ trò đủ kiểu trong đó, càng đắm càng say, càng quấn càng quýt trong đó, và quấn quýt và ở trong đó, đam mê tham chấp trong đó không bao giờ ra khỏi. Thật sự khó mà ra cái gì. Chúng ta nói mê thì cho con nó dễ, mà chúng ta nói luân hồi lục đạo, luân chuyển luân hồi khó là ở trong đó chúng sanh đó, trong đó con lớn ăn hiếp con nhỏ, nó cứ loài này nó bắt loài kia là cấu xé lẫn nhau. Phật ở trong kinh Pháp Hoa nói là gì quý vị? Là chó sói là giả cam, là nhai là nuốt, là đâm là chém là chặt. Nói rõ ràng những danh từ này cho ta, luôn luôn cấu xé, luôn luôn ăn nuốt lẫn nhau. Bởi vì trên đời chúng ta thấy hiểu được như vậy rồi, mình sao còn đắm vào thế giới này nữa quý vị? Phật ít khi nào nói cõi ta bà này là tốt đâu. Chỉ nhiều khi đại chúng thỉnh mời quá, ngài mới ấn cái ấn xuống một cái, cõi này biến thành thanh tịnh, mà nhấc lên một cái rồi trở lại ta bà. Còn ở Tây Phương Cực Lạc luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn trang nghiêm, đi về với chư thánh chúng, đi về với Phật, nương nhờ Phật tốt hơn là nghe lời Phật hay hơn cái vị ạ. Bởi vì trên đơn ở đây chúng ta nương theo bộ kinh này để từ đây thấy được tinh hoa tinh yếu của nó. Nó là thâm ảo, những cái ý nghĩa thâm sâu, những cái ý nghĩa trong đó, ảo diệu trong đó đều ở trong đây. Thâm ảo của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm á huyền diệu. Những cái nghĩa lý của nó vô lượng vô biên. Như chúng ta thấy ở trong đó, một là tất cả là một, dài ngắn không hai, lớn nhỏ không hai. Trong đó, tất cả cảnh giới nó trùng trùng duyên khởi như vậy, thâm ảo của Hoa Nghiêm đều ở trong kinh này. Đều ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bí tuỷ, những cái tinh túy, những cái bí mật của Pháp Hoa, thành Phật là Pháp Hoa cũng ở nơi đây. Cho nên từ bộ kinh này quý vị thấy không còn ngờ vực gì nữa, không còn kiếm phương tiện gì khác nữa, mà chúng ta thẳng một đường tới nơi Pháp Hoa thành Phật. Nhưng mà phải đoạn hoặc thì mới chứng chân. Hoa Nghiêm tuy là ảo diệu, chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ mới lãnh hội nổi, vì nó quá ảo, nó quá vi diệu, phàm phu không hiểu. Không những phàm phu mà quyền thừa Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán cũng không hiểu nổi, không thấy nổi. Không được tham dự vào Pháp Hội Hoa Nghiêm, chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ từ sơ trụ Bồ Tát trở lên, ở trong đó thấy được tánh mới có đủ tư cách tham dự đại hội. Vậy mà ở trong đây quý vị, Phật khai mở pháp môn tối diệu, vi diệu, thâm ảo, bí tuỷ như vậy mà tất cả chúng sanh đều có thể lãnh hội, đều có thể tu chứng, đều có thể đạt được. Cho nên chúng ta mới thấy được cái năng lực của Phật bất cộng pháp thập ba, trong đó 18 pháp bất cộng là không cùng đồng với chư Bồ Tát. Không có một cái chúng sanh nào ở trong cửu pháp giới, ngay chỗ hàng Bồ Tát, mà có được năng lực trí tuệ như là Phật. Chỉ có Phật với Phật mới chứng, mới biết được mà thôi. Ở đây mà chúng ta lại được cái phương tiện đó quý vị. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, nếu không nhờ pháp môn này, chúng sanh ở trong luân hồi sanh tử không có cơ hội nào, không có phương tiện nào có thể thoát khỏi. Mà chúng sanh ở trong đó vì mê trong đó tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Hãy tin tưởng sâu chắc, hãy thâm tín, hãy tin tưởng ở trong đó là tất cả chúng ta đều là tội nghiệp, nghiệp chướng nặng nề. Không nói chúng ta là Phật tánh vốn sẵn có, không có nói chúng ta là vốn dĩ là Phật, mà nói chúng ta nghiệp chướng sâu nặng là. Rồi Ngài lại nói hãy tin đi Đức Phật A-di-đà với 48 lời đại nguyện, để cứu độ chúng sanh, đừng có lo. Nói xong rồi nói chúng ta đừng lo là, chứ không phải là nói rồi bỏ thì hù rồi bỏ đâu. Cho nên ở đây quý vị gặp được pháp môn này ngay nơi đây, chúng ta có đầy đủ tư lương, có đầy đủ ở trong đó những cái lý lẽ để mà biện minh cho con đường đi của chúng ta. Từ ở đó chúng ta so sánh cảnh giới Ta Bà, chúng ta so sánh cảnh giới Tây Phương để tự mình phát nguyện. Có thấy nó xấu, có thấy nó ác thì mới xa lìa, mới là yểm thế đó mày, yểm thế đó. Yểm nó là cái người trong đó chỉ nghĩ xấu thì Ta Bà, hãy yểm Ta Bà đi. Đừng có hân Ta Bà nữa mà hãy hân Cực Lạc cái vị. Thì Cực Lạc ở đâu? Tây Phương Cực Lạc ở trong này là Phật ở trong đó. Tuy rằng chúng ta chưa thấy được cảnh Cực Lạc, nhưng Ngài tả rõ ràng, minh bạch, tả trong đó cho chúng ta chi tiết ở đây để chúng ta nương về. Còn Kinh A Di Đà thì quá là ngắn gọn. Ở trong đó nói rồi người ta tin. Nói là tin ở trên nơi đó có Phật đang hiện tại thuyết pháp. Thì thấy nội câu đó hay rồi. Ở đây không có Phật thuyết pháp, ở đây không có Bồ Tát thuyết pháp, ở đây không có Tổ sư thuyết pháp, ở đây không có Hòa thượng thuyết pháp, ở đây chỉ có Pháp sư thuyết pháp. Mà Pháp sư kiếm không ra cái gì là kiếm không ra là kiếm lên trong đó đầu ngón tay là. Mà Pháp sư vẫn là phàm phu, là tục tử, vẫn là ăn là ngủ, vẫn là tật này tật nọ. Cái gì thế? Đâu có bằng Tổ sư. Tổ sư của Ngài vượt qua sấm dục, chứng vào trong đó, tâm không trong đó, vượt qua tất cả. Tổ sư đâu bằng Bồ Tát. Bồ Tát diệu dụng thần thông, Bồ Tát đâu bằng Phật cả. Cho nên lúc xưa người ta nghe cái câu này, người ta về rồi cái việc khỏi cần nói gì, khỏi cần một quyển Kinh A Di Đà. Ở cách đây 10 vạn ức Phật độ có Phật A Di Đà đang hiện tại thuyết pháp, nhiêu đó đủ rồi. Còn đây chúng ta thấy nói hoài trong đó, khuyên hoài trong đó vẫn có tà tà ở đây. Cho nên nó khuyên Kinh A Di Đà không nổi rồi, thôi thì khuyên lấy Kinh Vô Lượng Thọ, cái đô nó nhiều hơn. Chích một mũi nó chưa thấm, thôi bây giờ phải tăng nó là gấp 10. Nó 10 gì cái việc. Nói chúng ta phẩm 32, 37. Ở bên kia nói ngũ trược ác thế thôi. Ở trong đó nói kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Ở đây đó ngũ thiêu, ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Vậy chúng ta ở trong đó có nhà thì lo nhà, có ruộng thì lo ruộng, không nhà thì không thì cũng lo, mà không có ruộng không có nhà cũng lo, có ít thì lo ít, có nhiều thì lo nhiều, nam nữ phụ lão tất cả đều lo. Nói rõ ràng minh bạch trong đây quý vị ạ, để cho chúng ta ở đây á, ở đây để chúng ta buông mở Kinh A Di Đà thì nói có ngủ ngủ trượt à, nó đơn giản quá cho nên không hiểu. Phật mới nói cho chúng ta rõ ràng ở Kinh A Di Đà, ở Kinh Vô Lượng Thọ này, ở trong phẩm 32, 37, sáu phẩm nó bị dạy chúng ta cõi này. Ta Bà hiện nay ở trong đó nói là thế gian là trong đó để có năm cái ác. Để đâu là thế nào là năm, thì năm cái đó Ngài kể ra. Một là sát, đạo, dâm, vọng và vọng và trong đó là uống rượu đó, tâm trí mê mộng. Cho nên nói về ngũ giới, ngũ giới trong đó thì nó giảng rõ ra. Ở trong đó nếu mà thí dụ như trong đó nói thế gian chư chúng sanh loại dục vi chúng ác, là chạy theo á các ác chúng, là chủng loại đó, chủng ác. Cường giả phục nhược, cường là mạnh thì nó phục, nó chế phục, chế ngự á, nhược là yếu. Cường là hiếp yếu, mạnh hiếp yếu, chuyển tương khắc tạp, thì chuyển đổi lẫn nhau để mà xung khắc, để mà ở trong đó thành tặc đạo tặc lẫn nhau, rồi ở trong đó tàn hại sát thương, diệt tương thôn đạo bất tri vi thượng, có nghĩa là tàn hại sát sát nhau và làm thương tổn với nhau, rồi ở trong đó cùng ăn nuốt lẫn nhau, thấy không? Rồi bất không có biết thiện, hậu thọ ương phật, về sau này thọ vào những cái ương tai ương, những cái thọ phạt, rồi trong đó cho nên có cùng bằng, có khất là ăn mày, có người nghèo hèn ăn mày cùng khất, có những người cô độc, có những người lung manh ám á. Lung manh ám á là đuôi què ngọng điếc, thì ở trong đó si ác uông cuồng, ở trong đó những trong đó tạo nên những si ác, những cuồng mê cuồng loạn điên cuồng trong đó. Rồi vì tại giai, giai là tại vì nhân, giai nhân là tại vì cái nhân ở trong tiền thế không tin đạo đức, không có thể làm thiện, bất khẳng vi thiện, lại có những người tôn quý hào phú hiền minh trưởng giả trí dũng tài đạt, tại vì do túc thế là trong đời quá khứ đó, từ hiếu, từ là hiền, hiếu là hiếu dưỡng, tu thiện tích đức sở trí, thế gian hữu thử mục tiền hiện sự, thế gian đều có những cái chuyện đó trước mắt như vậy, hiện tiền như vậy, nhân quả báo ứng trước mắt như vậy, thọ chung chi hậu, cái thọ nó đến giờ rồi, chung là chung là giảng tuần đó, cái thọ mạng chúng ta giảng tuần rồi, thì sau đó nhập kỳ u minh, chuyển sinh thọ thân, lại nhập vào u tối vô minh, chuyển sinh, chuyển vào cảnh giới khác và thọ thân khác, cải hình dị đạo, cải cái hình tướng người này, nếu mà có phước thì cải thành tiên, cải thành những cái vị trời, nếu mà xấu cải thành súc sanh ngạ quỷ địa ngục, đi vào những vị đạo là những đường khác nhau. Thì quý vị thấy chuyển biến như vậy, lại cố hữu là lại có nê lê cầm thú quyên phi nhuyễn động chi thù, lại có nê lê là địa ngục, ở đây nói là cảnh có hình tướng, rồi lại nói cảnh địa ngục, cảnh cầm thú, gọi là những là gia cầm gia súc, và những chúng sanh ở gia cầm gia súc vẫn còn sướng, vẫn còn tốt, vì có nhà, có chuồng, có ấm, hay không trời lạnh thì nó có che. Còn loài cầm, loài súc sanh ở ngoài rừng, quý vị đói khát, rồi lạnh giá, rồi không có một chỗ che thân, rồi luôn luôn sống trong khủng bố, con hiền thì bị con dữ nó rình. Nó giữ rình, nó mới vừa ra khỏi hang là bị chụp. Cái gì chụp một cái chim ưng ở trên chụp, ở dưới thì có rắn, có cọp, có beo, có đủ thứ con đang rình đang chờ. Đây chúng sanh á chạy vào những con đường đó. Rồi nó có ngạ quỷ, quyên phi, quyên á quyên phi nhuyễn động là những loài bay nhảy, những loài nhuyễn động là những bầy bò sát nhu động, nào là trùng, nào là gián, nào là những con ở sâu, những con ở dưới biển, ở trên mặt đất, tất cả đầy dẫy, nào đĩa, nào tất cả cái gì đủ loài đủ vậy, kiểu là hết chuyện rồi, đi vô những cái loài này cái gì mà đi bên kia đó thì trong đó Phật nói giờ cái tâm của mình mở ra đi, lấy nhân á Phật, niệm Phật đi thì thành Phật. Phật ở đó thân tướng bao la, bởi vì chúng ta giác ngộ rồi thăng tiến thân tâm. Ở trong đây người nào á, ở người nào giác ngộ trong đó là đời này chuyển thân, khai hóa hiển thị bờ mé chân thật. Cái mục tiêu ở cái kinh này nói chúng ta khai mở để cho chúng ta thấy là chuyển hóa tự nhiên cái tâm tánh chúng ta chuyển hóa thành một cảnh giới y chánh báo trang nghiêm tốt đẹp, đầy đủ thần thông, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ năng lực, quang minh đầy đủ, còn hơn vào những cái loài cái việc nó loài người trong đó thì ở trong đó khốn khổ, chiến tranh, dịch bệnh, rồi ở trong đó bão tố, phong ba, rồi cường những người mạnh hiếp yếu, rồi những cái tội ác, những cái tai họa xảy ra. Còn nếu đi xuống nữa thì đi loài đi vào loài cầm thú đói khát, đi vào ngạ quỷ đói khát thống khổ, đi vào địa ngục trong đó đốt thiêu trong đó. Vậy nên chúng ta có duyên lành gặp được Phật pháp để giác tỉnh thì hãy mau mau hạ thủ công phu, nương nơi đây một đời vãng sanh, đừng có nghĩ suy gì cả vậy. Thiệt đó là giả, chết rồi chết là hết rồi, có người nói chết vẫn còn. Nào là thuyết trường thuyết đoạn, nào là những cái thuyết ở trong đó Phật ở trong đó nói thuyết bất sanh bất diệt, tất cả trong đó đều là tà ngụy mà không trở về được cái chân tánh bất sanh bất diệt. Cho nên ở đây chúng ta đang cố gắng ở đây tin tưởng đi, tin tưởng đi quý vị. Tại sao vậy? Vì không đủ thời gian, không đủ thời gian để thuyết phục là thôi bây giờ mình làm á, mình ở trong đó làm sao làm cái phương tiện xảo quyền xảo một chút, tin đi, không phải mê tín đâu mà là chánh tín cái việc. Chánh tín nó chưa phải là chân tín, cần phải cho chúng ta chứng minh rồi là đúng mới thành là chân tín. Còn bây giờ chánh tín rồi đó, chánh tín thì tin đi, còn chân tín thì nhất định về thôi, là còn chánh tín chưa chắc. Vì sao quý vị? Chánh tín đó nó cần phải công phu để chúng ta thấy được rồi mới nỗ lực đi về. Còn chân tín là thấy rồi, chân tín là thấy rồi, họ biết rồi, họ thấy ở đây là hang sâu, ở ngoài kia là ánh sáng, cho nhất định đi ra ngoài ánh sáng, không có ở hang sâu. Còn ở chúng ta mờ là chánh tín đó quý vị. Còn những người tà ti tà kiến tà tính đó thì là trong đó đang còn si mê, cho nên họ đi sâu vô hang, họ đi sâu vô động. Còn bây giờ chúng ta được cái chánh tính giữ luôn đi, hãy chứng minh cái chánh tính đó nó là thật thì thành chân thật chân tính. Mà có chân tính rồi nhất định phải nguyện, đúng không? Mình nếu ở ngoài kia thấy cái ánh sáng rồi, đang ở trong hang tối, bây giờ biết nó là đang là hang tối, thấy đường rồi thì đi thế nào? Bây giờ chưa thấy đường, lúc xưa còn có thiện tri thức, người sáng dắt đó, người tối đi, còn bây giờ sao quý vị? Người tối dắt người mù. Cho nên nó dẫn nhau đi vòng trong đó nè. Tà tri tà kiến, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Rõ ràng minh bạch là càng nhìn càng sợ cái gì à? Càng coi cái xã hội này chuyển biến càng lo là không biết rồi trong tương lai sẽ như thế nào. Còn Phật tử thì cứ mê đắm, thấy ai mà áo vàng thì cái nhà vua, không phân thiện ác, không phân phải trái, không phân đúng sai, cứ miễn là đầu trọc áo vàng thì nhà vua. không có một chút phân biệt nữa. Tôi chưa có gặp mà tôi coi phim tôi cũng sợ rồi nè. Trong đó rất nhiều quý vị ở Việt Nam cứ đến rằm tháng 7 là cúng dường cho ngàn vị tăng, mà không biết người ta đúng hay sai nữa, miễn mặc áo vàng thì đều tới cúng dường tay tăng xong rồi còn bao lì xì nữa. Tôi thấy nó không biết đúng hay sai, mà tôi chưa thấy được trong đó người ơi chân tu quý vị. Họ không có lộ diện, mà chân tu người ta không có lộ tướng à. Còn ở trong đó cứ đơn cái rầm mà không biết ở đâu áo vàng quá trời, đầy cả một đồi luôn. Rồi đã hết cái đó rồi biết biến đi mất rồi. Đây quý vị thấy là rõ ràng cho nó ta tri giả. Bây giờ chúng ta có chánh tính, bây giờ chúng ta có Phật pháp, hãy nương theo. Không biết đời sau sẽ ra sao, không dám nghĩ tới. Vì trong đó là đến 3.000 rồi, 3.000 năm rồi quý vị. Đây là ngàn năm thứ nhất của mạt pháp, còn 9.000 năm nữa. Càng về sau càng thống khổ là ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Trong đó nó là bủa vây chúng sanh trong đó. Nếu mà chúng ta không đương đem ra thì càng về sau càng thống khổ, càng về sau càng khổ hại. Thôi bây giờ kệ nó, có ít có nhiều, không có đi đi. Về đó tốt, không có gì á trong đó về. Giống như lúc xưa tôi đi vượt biên trong đó, cuối cùng lên đảo chỉ có một bộ đồ, cái áo với cái quần thôi à. Vì tôi tưởng là dân lên đó có đồ gì để lên ghe hết, bỏ hết. Hồi lên đồ trong đó rồi không còn gì hết. Nhưng mà không sao, cái việc từ từ nó lên. Bởi vì cho nên bây giờ chúng ta có ít có nhiều, không có gì cũng đi luôn, cứ niệm Phật tới luôn à, đừng có lo lắng gì cả. Chứ không có, có ít lo ít, có nhiều lo nhiều, không có cũng lo. Trong kinh nói rõ ràng, không phải tôi đặt đó quý vị. Ở trong phẩm 30, từ 32, 37 đó, nó rõ đây nè. Bài phẩm 33, khuyến dụ sách tấn: thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ, ư thử kịch ác cực khổ chi trung, cần thân danh vụ dĩ tự cấp tế. Tôn, tôn là tôn trọng, ti là ti tiện, tôn ti, thấy không? Là người tôn là cao, ti là dưới, thấy không? Bần phú, thấy không? Bần là nghèo, phú là giàu, ok. Rồi thiếu trưởng, thiếu niên và trưởng niên, đó nào, trưởng lão đó, nam nữ, thấy không? Thì tất cả đều có trong đây hết các vị, ai cũng có trong đây hết rồi. Lũy niệm tích lự, lũy là tích lũy cái niệm của mình, tích lũy cái niệm, cái lự là cái lo âu á, tư lự đó, thế nào? Tích lự vi tâm tẩu sự, y theo những cái tâm á, lo lắng này mà tẩu là chạy đó, sự là buộc, không bị nó trói buộc, bị chạy theo nó. Vô điền, không có điền là không có vườn, thì ưu điền thì lo điền, người ta có đất tại sao mình không có đất. Vô trạch, không nhà thì lo nhà, ok. Quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng ưu, có quyến thuộc, có tài vật, quyến thuộc tài vật, có quyến thuộc, có tài vật hay không quyến thuộc, không tài vật, đều lo đồng ưu, đều lo. Hữu nhất thì thiếu nhất, có một thì thiếu một, mà hữu nhất thiếu nhất tư dục tề đẳng, thì có một thì lại lo một, có nhiều thì lại lo nhiều, có triệu thì lại lo triệu, có triệu rồi lại lo chưa đủ 10 triệu, 10 triệu chưa đủ thì chưa đủ 100 triệu. Cho nên cứ tích lũy như vậy. Ở nơi đó tư dục tề đẳng, những cái tư dục đó nó bình đẳng nhau, có hay không cũng đều lo. Kẹt không quý vị? Khổ là Những người không có nhiều khi á, người ta còn an nhiên tự tại. Còn những người có nhiều chết kia, ngày nào cũng lo. Lo chứng khoán nó xuống, lo kinh tế nó lên, lo nhà nó sụp, cái gì cũng lo hết quý vị. Rồi ở trong đó tiền bạc nó làm thế nào để sẽ sanh lại đây, bỏ ở trong trong nhà băng thì ở trong đó nó lợi ích, đi ra đầu tư thì sợ nó sụp, ở nhà thì bị trộm. Cái gì cũng chết à, mà không có chết à, không có cũng chết. Cho nên Phật ở đây nói ông nghĩa thiểu dục tri túc đi là thích tiểu cụ hữu, ở trong đó có ít có nhiều, trong đó đều là hữu u phi thường. Rồi những cái của đó là thủy hỏa đạo tặc oan gia trái chủ phần phiêu kiếp đoạt. Những cái của đó là gì cái vị? Cái của nước, của lửa, của trộm, của cướp, của con oan gia, nó tới nó phá, nó tới nó hủy, đều là lò là. Cho nên là chúng sanh ở đây mà ham lắm quý vị. Cho nên là mình sao nhận thức rõ được điều đó thì thôi giờ đừng lo nữa, có bao nhiêu cũng được hết, không có hề gì hết. Vì ở đây nó là bùng, bùng ít cũng chết, mà bùng nhiều cũng chết, đấy không, ở trong bùng mà. Thì thôi bây giờ mình sao mình ra đi cái việc, ra khỏi cái bùng là tốt rồi là. Bởi vì cho nên nó đừng có lo là tôi bùng ít quá làm sao, ít nó lên dễ hơn. Còn tôi có nhiều bùng quá tôi lo chết cái việc. Bởi vì cho nên nó mình sống làm sao vô tư, là sống làm sao an nhiên, sống làm sao tự tại. Phật trong đó không có lo gì á, ngài có cái bình bát, ai cho thì ngài hưởng, ai không cho thì ngài cũng vui nữa. Thế cho nên nó vui vẻ bao nhiêu tháng, 2 tháng ăn lúa mạch cũng không hề gì, bị cái nhân duyên á, quả báo sao xuống á, trong đó không ai cúng dường hết, người ta đóng cửa hết, chỉ còn cái chuồng ngựa. Cái chuồng ngựa vô đó có cái vừa cái lúa mạch đó, lúa cho ngựa ăn đó, thì thầy trò chia nhau quả báo. Là cho nên Phật ở trong đó vẫn biểu diễn chúng ta, ngài vẫn thọ quả báo. Thì bây giờ chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ hiển bày chúng ta những việc này, khai mở chúng ta những việc này, rồi lại khai mở chúng ta Tây Phương Cực Lạc giới. Nào là bát công đức thủy, nào là ao liên trì, nào là hương thơm ngào ngạt, nào là cây báo thành hàng, nào là liên hoa hóa xanh, nào là ở trong đó cảnh giới quang minh, nào là cúng dường chư Phật, nào là thọ pháp màu, nào là cùng chư Đại Bồ Tát hội tập một chỗ. Ở trong đó tất cả muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, mà đến hồi cuối cùng không còn ăn mặc của thế gian nữa, mà đi vào cảnh thiền duyệt thực, pháp hỷ thực, không còn những vật thực ô uế. Chỉ ở trong đó thấy sắc ngửi hương thì tăng trưởng tinh thần, tăng trưởng sắc lực, và trong đó đầy đủ năng lực trong đó. Còn ở đây chúng ta phiền vô cùng là. Bởi vậy cho nên kinh Vô Lượng Thọ đây cho chúng ta thấy rõ được chân tướng sự thật. Vì chúng ta chưa có đủ thiện căn như người xưa. Người ta nói trong đó một câu người ta tin rồi, tin là đi nè. Nội một câu nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Wow, hay quá. Ở đây không có ai hộ niệm cho mình hết, mà nó cứ rình nó chọt mình không à. Còn ở kia trong đó mình mà đi theo cái này là nhất thiết chư Phật hộ niệm cái gì. Cho nên ở những cái tai nạn, những cái chướng ngại, những cái trù ếm, những cái bẫy, những cái hại chúng ta đều qua. Ở trên đời này làm sao ai không có bị người ta ghét, không có bị người ta trù, không có bị người ta đập, không có bị người ta mưu mô. Trong đó, tất cả trong đó đều có là. Thì đây chúng ta niệm Phật trong đó, nó sẽ, cái Ngài sẽ an bày, an bày sao cho chúng ta qua hết cái gì. Tôi nghiệm, tôi không gì chứ tôi nghiệm tôi nhiều nhất mấy lần rồi quý vị ạ. Trong đó chứ không phải thường đâu, mấy lần rồi đó. Mấy lần trong đó là chết sống trong đó là thấy mình nó đi đời rồi đó. Tôi nói thiệt là tôi muốn nói giỡn đâu. Tôi đi xe đó, trong cái xe hồi xưa ở Việt Nam á, cái xe Suzuki đó quý vị. Nó không phải là xe, nó xe máy, xe dầu mà, chứ không phải xe xăng. Xe nó xe và pha dầu đó, cho nên cái máy nó nổ từ từ đó không. Nó không có giọt như là xe Honda, xe xăng 4 thì mà xe 2 thì xe có pha dầu đó, nó chạy lên từ từ phải không. Tôi chạy từ bên đây cái tôi tà tôi lấy qua bên tay phải. Tay phải á, lấy qua trước mặt cái xe Jeep của nhảy dù. Nó tưởng tôi ép nó. Trời ơi, học sinh mà dám đi không có coi gì. Nó ép tôi lại chứ. Nó ép tôi ở cái xe vận tải. Vận tải 8 bánh bự thì bự, nó đi kia, nó đi bên cái làn vàng. Nó ép tôi đi qua bên đó. Hai xe nó đi nhau mà tôi không biết làm sao mà ra. Tôi không biết làm sao mà ra. Mà nó ép tới nơi nó nghĩ dù nó không có sợ gì. Ép nó bỏ nó chạy ra. Nó xe Jeep đó kìa. Mà xe của tôi là xe hai thì tôi mình đâu có dám ép nó đâu. Mà cái xe mình nó đi chậm mà. Nó tưởng ép mình nó ghét nó mấy thằng đó nó ép tôi vào đó. Không có nể gì đó nè. Mà ép trên đó bên kia xe vận tải đi tới. Ở giữa là mình, ở bên đây là xe Jeep. Mà nó ép vậy mà tôi không biết tôi đi làm sao đó. Nó ép tôi thấy ép là cứ ra xe kia đi xuống. Xuống là nó ép ra nó lấy ra tôi cũng lấy ra luôn. Mà ở giữa hai xe tải đó quý vị. Mà trong đó nó rồi có một lần nó đi xe đi ở Mỹ nè, lái xe lên xe đường tuyết đó, đóng đá hết rồi, nhấn ga cho nó lên dốc, mới vừa lên dốc thấy xe trước mặt rồi sao thắng được quý vị. Nó đường đá mà mới thấy xe nó là thấy là rồi đó quý vị. Rồi á, nó đi bên đó tôi đi bên đây. Tôi không có ngó nó, tôi cứ lắc cái tay này. Không dám ngó. Không dám ngó cái xe là, không có dám ngó xe trước mà cũng không dám ngó xe mình nữa. Mà cứ đi vậy nè, mình đã thấy ở trước mắt rồi. Mà đạp thắng cũng chết. Mà chỉ nhả ra cho nó đi đâu nó đi thôi. Mà lắc hồi nó qua. Cái tớn mình nhanh mà. Cái xe đi nó từ từ vì nó biết đường tuyết mà. Mà mình phóng ra lên nó cái tớn vẫn còn. Đường tuyết cái vị đâu có dừng xe được. Mà tôi cứ lách vậy cái hồi nó đi qua cái tôi ngó lại cái xe đó. Vẫn tà nó đi ăn sao là. Mà tôi biết tôi qua lúc nào không hay. Cho nên trong đó tôi cũng điều mình. Các ngài cứ hộ vệ tôi. Cũng là chảy mồ hôi. Tôi nói thiệt chứ không có là đi rồi chứ vậy à. Không còn ở đây đâu là. Mà nó lấy một cái tai nạn cái vị. Những cái tai nạn trong đó nó phải xảy ra là, mà trong đó nó vẫn cái ngày vẫn kéo mình ra, không biết lúc nó kéo làm sao. Cho nên đây những cái tai nạn tôi nghiệm lại trong đó thấy rõ ràng, nghiệm lại trong đó thì thấy thật sự chắc là Quan Thế Âm không sao, phải Quan Thế Âm cứu chứ không có cứu thì bây giờ không có ở đây. Ngài biết là trong đó chắc có ngày hôm nay. Cho nên kệ nó cứu nó đi. Cho nó được cái ngày hôm nay cho nhiều người á. Chứ ngài không cứu không nè quý vị. Rồi có người ở trong đó biết là cái tu trong ở giữa vĩ tuyến 17 đó. Nó vô nó bắn. Ông đó ông lính bắn ổng bể cái đầu. Rồi ông ngất xỉu ông đó. Đến hồi á ông thức dậy. Ông thức dậy á thấy Quan Thế Âm phóng quang minh nào như là cái giọt nước lớn như ngón tay, ánh quang minh tỏa ra chiếu nha, chiếu như là mưa vậy, phóng vào ổng. Rồi ổng tỉnh dậy, ổng đứng dậy, ổng quay trở lại ổng đi. Ở đây thì đại liên thượng liên của nó bắn ổng xéo xéo Nếu mà đó, quang ánh quang minh của quang thế âm vẫn tỏa, vẫn chiếu đó, không có bị về gì, bảo chạy trở về đơn vị, chạy trở về đơn vị. Và sao bây giờ tu niệm Phật trong đó là biết là còn có thiện căn, còn tin tưởng, còn có duyên, cho nên ngày cũng còn nó không có thiện căn thôi, cho nó chuyển thân đi, cho nó vô luân hồi trở lại, vì nó chưa đủ. Cho nên ổng ở đó nó quang minh của nó, của ngài kỳ lắm thầy ơi. Nó không phải như ánh sáng, nó không phải như mưa đâu, từng hột như ngón tay mà. Ở trong nước tỏa ra, nó vèo 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 vèo, ánh quang minh của Đức Quang Thế Âm đó, cam lồ của ngài đó. Cam lồ của ngài không phải thường như mưa chúng ta đâu. Nó vèo 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 vèo, đẹp vô cùng, không có ánh sáng nào bằng như ánh sáng cam lồ của ngài. Bởi vậy trên đền đây á, chúng ta có duyên tin tưởng được như vậy rồi thì hãy ráng cố gắng học. Ở đây thì dạy chúng ta ngay kinh Vô Lượng Thọ, dạy chúng ta đạt được Vô Lượng Thọ, dạy chúng ta ở trong đó đạt được cái tánh đức á, tối thắng ở Tây Phương là không còn sanh tử. Bởi vậy từ ở đây chúng ta được cái nhân duyên này, chúng ta nương theo thơ nhắc nhở người niệm Phật để mà hạ thủ công phu tu như thế nào hoan hỷ vui vẻ, hoan hỷ vui vẻ niệm Phật trong đó, từ từ chuyển biến mình thành một vị Phật tốt hơn quý vị. Còn âu sầu u khổ buồn bã, chuyển mình vô cái loài nào không biết nữa quý vị. Nè quý vị thấy luôn luôn được, ở tại sao vậy? Tâm của mình nghĩ cái gì, tưởng cái gì nó ra cái đó, thì thôi mình để mình vào á, hoan hỷ vui vẻ quang minh thì nó thành quang minh là. Còn những sự u khầu u sầu khổ sở đó là nghiệp chướng, là chướng ngại, nó phải qua thôi. Chúng ta đang ở trong bùn thì phải vượt bùn lên chứ, chứ đâu phải đang ở trong bùn phải biểu mình trong sạch rồi mới lên, đâu có ai được thưa quý vị. Biểu mình thôi tắm rửa thì mình ra khỏi vũng bùn, mới tắm xong nó lại ướt nữa, nó lại bùn nữa. Cho nên ở đây từ trong chướng ngại chúng ta vượt qua. Một câu A Di Đà Phật như viên thanh châu, viên thanh châu đó để vào trong nước đục, nước đục cũng thành trong. Tâm chúng sanh đó cuồng loạn, tâm chúng sanh ô nhiễm, niệm Phật cũng làm tâm đó thanh tịnh lại. Cho nên niệm Phật như viên thanh châu là. Bởi vậy cho nên chúng sanh mà không chịu niệm Phật là vẫn bị ô nhiễm. Đừng sợ vọng tưởng, đừng sợ ô nhiễm, chỉ sợ không niệm mà thôi. Bởi vậy cho nên nó trong đó có như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, chúng ta cũng hoan hỷ niệm, vui vẻ niệm. Có phúc thì hưởng, không phúc mà tìm cũng không được đâu là. Có phúc á, ai giật á, ai chiếm, ai cưỡng đoạt cũng cưỡng đoạt không được. Ngồi giật rồi ngày mai nó trở lại, nó lại đổi thêm một chút lời nữa, mang về một chút lời nữa là. Còn ở chúng ta trong đó cái nhân không có, cái phúc đó chỉ là nó cái hình tướng bên ngoài thôi. Bởi vậy đừng có lo gì vậy, hãy lo tâm chúng ta, phúc báo từ trong tâm mà ra. Cho nên tâm này thanh tịnh, tâm này hoan hỷ là phúc báo thôi. Tâm này u sầu, tâm này khổ não, tâm này lo lắng lì thì phúc báo triệt. Rõ ràng minh bạch như vậy, cho nên chúng ta an nhiên tự tại, không lo gì cả. Ở trong đó chỉ lo trong đó niệm Phật thôi quý vị. Cảnh nhân duyên quả báo tơ hào không thay. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư mới nỗ lực in ấn Liễu Phàm Tứ Huấn, dạy chúng ta thâm tính nhân quả, cải tạo vận mạng. Thấy không, rõ ràng minh bạch à. Thì chúng ta thấy cuộc đời nó tốt đẹp đúng vậy rồi, rồi ngài dạy chúng ta niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, nương nơi đây vượt luân luôn. Tốt lắm mà quý vị, quá tối thắng à. Cho nên nó ngài là đại trí huệ, là đại thế chí, đại biểu cho nó sức mạnh, đại biểu cho trí tuệ. Quan Thế Âm đại biểu cho từ bi, đại biểu cho phổ cập. Ở đây nó trong đó các ngài trong đó đều chúng ta, đều vì chúng ta. chúng ta học rồi, cần ở trong đó liễu phạm tướng huống phải học. Thì bây giờ mình vượt qua quyển này, trong đó cũng đầy đủ liễu phạm tướng huống. Câu nói dạy chúng ta đầy đủ trong đó, chứ là học cái đầy quyển này là đầy đủ tất cả. Từ thập thiện cũng có trong đây, từ hòa nhan ái ngữ, gương mặt cái sáng sáng hoan hỷ vui vẻ cũng có trong đây. Từ ở trong đó phát bồ đề tâm, từ trong đó làm thiện bỏ ác đều ở trong đây. Cho nên nó từ căn tánh thế nào cũng bao hàm hết. Chúng ta thấy rồi, hiểu rồi, cải tạo vận mạng đấy quý vị. Cải tạo vận mạng gì? Chuyển thế gian thành xuất thế gian, chuyển sanh tử thành vô lượng thọ, chuyển ở trong đó từ ngũ trược thành ở trong đó bao nhiêu trang nghiêm công đức, chuyển ở trong đó từng cái từng si mê chấp trước thành tự tại trí tuệ. Mỗi mỗi đều chuyển là ở nơi đây quý vị, khai hóa hiển thị bờ mé chân thật. Chúng ta thấu rồi thì trong đó phải chuyển thôi, phải biến hóa thôi là. Đây là cái mục tiêu của kinh này, để chúng ta chuyển. Chuyển đi cái gì? Hãy nạp, hãy thọ, hãy trì, hãy giữ, hãy đọc, hãy tụng, hãy hành hoạt, hãy biểu diễn nó ra. Khai hóa hiển thị. Ở trong kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, ở đây là bờ mé chân thật, cùng một nghĩa là, chứ không phải hai nghĩa kia vậy. Nó là tinh hoa, nó là bí tủy của Pháp Hoa. Bên kia thành Phật, bên đây nhanh hơn một đời là. Bên đây ở trong đó ngắn nhất, gọn nhất, dễ dàng, đơn giản nhất để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chưa gì mà đã cùng với bổ xứ Phật, chưa gì, chưa biết nó được căn cơ gì, không tính cái việc. Chưa gì mà nó đã là hậu đắc Phật, bổ xứ Phật, bất thối chuyển rồi đó. Chưa gì mà nó đã dự của chúng chuẩn bị làm Phật rồi quý vị. Chưa có nói tu, mới nói về thôi mà tất cả từ hạ phẩm, trung phẩm đến thượng phẩm đều là cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Ở trong đó đều là bổ xứ Phật. Vậy cho nên chưa gì chúng ta về đó toàn là đại quy đức không à quý vị. Nội cái nhiêu đó tôi thấy đủ ăn rồi đó. Đủ ăn tiền ở chỗ này rồi quý vị. Quý vị thấy ở đây có người nào đại hội quy đức đâu. Chỉ ra coi. Tôi á hả? Tôi á trong đó thật sự biết tự nhiên á. Nó sao nó ra đây chứ là tôi không có một quy đức nào, không có một trí tuệ nào, không có một tri thức nào, so với tất cả đều là chót nhất rồi. Vì thế là đây khổ quý vị. Khổ là kiếm một người không ra là. Không, còn ở trên kia toàn là đại uy đức không quý vị thấy. Bổ xứ Phật không, sắp sửa ra thành Phật rồi. Mình chưa gì, chưa có nói công phu gì, về cái là gặp được bổ xứ Phật. Trời nội cái nó mình ké không đủ ăn tiền được quý vị. Quý vị ở đây thì thấy có người nào uy đức mình ké. Ở gần nhà giàu cái cũng đông cũng no rồi. Còn đây mới thấy không có ai quý vị. Nương nhờ trong đó toàn là khổ hại, toàn là trong đó dụ dỗ, toàn là trong đó là ở trong đó những người ở trong đó gian dối, toàn là trong đó trực chờ. Chờ người ta nói chúng sơ hở là đá, sơ hở là tát, sơ hở là cắn, là sâu, là xé, là nhai, là nuốt. Rõ ràng như vậy. Vậy sao không cứ ở đây chứ gì? Thôi đi về đi nha. Hãy cùng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Thì ở đây chúng ta Có nhiều câu hỏi thì mai á, chúng ta trả lời nha. Thì trong đây câu hỏi á, cũng khá khá. Thì chúng mai chúng ta tiếp tục để chúng ta cái phần á, khai á, cái kinh vô lượng thọ này cho nó viên mãn. Và chúng ta từ đây sẽ đương theo đây mà bắt đầu giảng lại cái quyển kinh này để cho nó liên tục. Và những người ở trong đó nếu mà có được đó, chúng ta thâu lại để mà truyền đi nhé, để truyền đi trong đó cho các nơi xa họ có thể nương nhờ nhé. Vì khi mở pháp hội này thì rất nhiều nội mà những người chúng ta thấy đó là 20.000 người mà chư thiên sắc giới thiên dục giới thì ở trong đó số chúng ta thấy không được. Còn nhất thiết hiền, nhất thiết Bồ Tát trong hiền kiếp cũng đều tham dự. Cho nên vô lượng vô số trong đó là các loài các cảnh đều tới tham dự, chứ không phải riêng như này. Vậy trong pháp hội này những người mà thấy đó, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, rồi các hàng quốc vương đại thần, trong đó tổng cộng là 20.000 người. Đó là thấy đó. Còn mà loài mà không thấy đó, chư thiên ở trên nó bay vòng vòng ở trên đó, không thấy rất nhiều là các ngài trong cõi dục giới, các ngài trong cõi sắc giới, còn vô sắc giới thì không tới. Sao vậy? Họ đắm vào định, là họ ở trong định lân lân như niết bàn, tưởng là xong, ai ngờ chưa có ra được tam giới, chưa có khai mở trí tuệ, chưa thoát khỏi luân hồi, mà đắm vào trong định trong đó. Định đó, hư không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi phi tưởng xứ, tất cả những cảnh giới đó định rất sâu, 80.000 đại kiếp cuối cùng cũng đọa luân hồi. Dễ sợ như vậy là cái gì? Cho nên chúng ta không nương về Phật là kẹt, không y theo lời Phật mà tu thì có vấn đề. Bởi vì nó gặp cái duyên rồi, hãy ráng chụp lấy, đừng để nó thối thất. Một đời này nhất định vãng sanh mà thôi, nếu không vãng sanh thì không biết đến bao giờ, bá thiên vạn kiếp nan tăng hộ là. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nếu có kẻ thấy nghe
đều phát lòng Bồ Đề,
đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một bảo thân này,
hết một bảo thân này,
đồng sanh Cực Lạc quốc.